Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 25. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Sống trong Đại Gia Đình phần 4. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Tít đoạn 2 từ câu 1 đến câu 15. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo, phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đáng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi, ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con.
Và bây giờ trong tiến trình học hỏi, chúng ta đã xong phần phân tích phân đoạn Kinh Thánh. Và bây giờ đến phần tham khảo tài liệu. Và phần bài đọc hôm nay của chúng ta là tài liệu trong loạt bài Nguyên tắc đầu tiên. Tiết đoạn 2 câu 1 đến câu số 15 là phần giữa của bức thư do Phaolô viết để gửi cho một trong các cộng sự của ông là Tít. Toàn bộ bức thư được viết ra theo cung cách của thời bấy giờ, những phân đoạn đề cập đến gia đình nhằm nói đến sinh hoạt cộng đồng nói chung. Trong trường hợp này, sinh hoạt cộng đồng được nói tới là sinh hoạt của một hội thánh địa phương. Trong Tít đoạn 1 câu 5, Phaolô nói cho Tít biết rằng ông để Tít lại trên đảo Crete là để sắp đặt mọi việc chưa thu xếp trong các hội thánh. Từ ngữ này đề cập đến việc hoàn tất những gì chưa được làm xong trong các hội thánh. Sinh hoạt cộng đồng của hội thánh chưa theo đúng ý muốn của Đấng Christ. Thế nên, Phaolô bắt đầu dặn dò Tít phải chỉ định các trưởng lão trong mỗi hội thánh. Tít phải tìm kiếm những người có tánh tình nhân đức, những người quản trị tốt gia đình riêng của họ, biết rõ những sự dạy dỗ của Đấng Christ, hầu cho họ có thể bài bác những người nào muốn bóp méo và đem tới sự dạy dỗ khác hơn. Tại sao? Vì có nhiều người sẽ đến, họ sẽ làm chao đảo toàn bộ các gia đình bởi sự dạy dỗ của họ. Hội thánh cần có những nhà lãnh đạo là những con người đã dạy dỗ gia đình riêng của họ bằng sự dạy dỗ của Đấng Christ và nhờ đó họ có thể giúp đỡ những người khác chưa thật sự đứng vững trong sự hiểu biết của họ. Điều này giúp cho chúng ta biết được lý do tại sao Đấng Christ lại thiết lập cấu trúc gia đình như cách mà Ngài đã làm. Người nam nào đã lãnh đạo tốt gia đình riêng của họ sẽ trở nên những trưởng lão tốt trong hội thánh cho việc dẫn dắt cộng đồng, nhờ đó giữ hội thánh được vững chắc và ổn định trong các sự dạy dỗ của Đấng Christ. Tiếp đến, Phaolô đề cập đến các thành viên trong cộng đồng cách trực tiếp, giống như cách mà ông đã dạy dỗ trong những phân đoạn huấn thị gia đình ở trong thư Ê-phê-sô. Thay vì những người làm vợ, làm chồng, con cái, những người làm cha, tôi tớ và nô lệ, thì giờ đây ông tập trung vào vai trò của những con người này trong cộng đồng như là trưởng lão, thanh niên và thiếu niên. Ông mở đầu phân đoạn bằng cách gọi sự dạy dỗ của ông là đạo thật, là giáo lý chân thật cần được áp dụng cho đời sống của họ. Người già cần phải sống sao cho có tiếng tốt về phẩm hạnh lẫn đức tin. Các bà già cần phải sống tin kính, có thái độ đúng mực với các bậc cầm quyền. Tránh ngồi lê đôi mắt và dạy dỗ những phụ nữ trẻ tuổi hơn, phải sống sao cho phải lẽ trong chính gia đình và trong cộng đồng hội thánh của họ. Các thanh niên cũng phải noi theo các trưởng lão, nghiêm trang trong tính cách và vững vàng trong giáo lý, đặc biệt phải có tiếng tốt về những việc lành. Một lần nữa, tôi tớ cũng phải có thái độ đúng đắn trong cộng đồng đức tin, đó là tôn trọng gia chủ mà họ hiện đang phục vụ. Chúng ta muốn chú ý một vài điều mà phân đoạn này nói về cách mà họ phải sống trong cộng đồng. Người nam cần phải có đức tin, điều này quan trọng khi họ chính là người chịu trách nhiệm về gia đình riêng của mình và phải giữ sao cho mình không bị chao đảo bởi những sự dạy dỗ khác xâm nhập vào trong cộng đồng. Các bà già cần giữ cho các gia đình không bị xào xáo từ bên trong bởi việc ngồi lê đôi mắt và những phụ nữ trẻ không thỏa lòng với đời sống gia đình của mình. Phaolô không có ý nói rằng phụ nữ không thể dự phần hay là không được làm bất cứ việc gì ở bên ngoài gia đình của họ. Nhưng điều quan trọng đó là họ cần phải giữ sự ổn định trong gia đình. Toàn bộ sự dạy dỗ này là vì ích lợi của sự lành mạnh và hài hòa cho cộng đồng hội thánh Chúa. Một ý chính khác được đan dệt suốt qua những huấn thị này đó là sự dạy dỗ về một đời sống tỉnh thức và tiết độ. Ở đây Phaolô đang nói tới một đời sống quân bình. Những ưu tiên của một đời sống quân bình được tìm thấy ở đây. Một phần lý do ở đây, như đã được nói ở phía trên, ấy là để duy trì một cộng đồng đức tin ổn định dựa trên sự dạy dỗ của Đấng Christ. Tuy nhiên, chương trình của Đấng Christ còn vượt xa hơn như vậy. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ đại mạng lệnh mà Đức Chúa Giê-xu đã truyền lại, đó là môn đệ hóa muôn dân. Thế nên việc duy trì một cộng đồng đức tin sống động để làm chứng về Chúa cũng là một phần của sứ mệnh đó. Khi chúng ta sống đời sống quân bình, tin kính, trang hòa trong cộng đồng hội thánh và trong chính gia đình riêng của mình, thì đó là chúng ta đã làm chứng về tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta lưu ý cách mà Phaolô chốt lại những lời huấn thị ở đây. Hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào, câu số 5. Đặng kẻ nghịch hổ thẹn, câu số 8. Để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường, câu số 10. Cách chúng ta sinh hoạt trong cộng đồng, trong hội thánh, tạo ra một sự khác biệt cho tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này cũng đúng đối với cách mà chúng ta sống trong chính gia đình riêng của mình. Trong khi các gia đình và cộng đồng đang tan rã trong xã hội ngày nay, thì chính cộng đồng và gia đình chúng ta có thể trở nên một lời làm chứng đặc biệt đầy quyền phép trước mặt thế gian đang từng ngày dõi theo chúng ta. Có một điều nữa trong những huấn thị ở đây, một số người cho rằng những sự dạy dỗ này không còn phù hợp cho chúng ta ngày hôm nay. Xin chúng ta hãy xem trong tiết đoạn 2 câu 15. Có lẽ không câu nói nào có trọng lượng hơn câu ở đây. Trong các hội thánh mà Tít đã sắp đặt mọi việc, ông không được để cho ai khinh dễ sự dạy dỗ của ông. Ông cần phải giảng dạy với mọi uy quyền. Ngày nay nếu chúng ta khinh dễ sự dạy dỗ này là chúng ta khinh dễ sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô, và khinh dễ sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô cũng đồng nghĩa với việc khinh dễ kế hoạch của Đấng Christ dành cho gia đình và hội thánh của Ngài. Chúng ta muốn để thì giờ trong phần còn lại của bài học hôm nay để suy nghĩ xem xét về vấn đề mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh với Tít về vấn đề thẩm quyền trong gia đình của Chúa, trong nhà Chúa. Chúng ta thấy điều này ông nhấn mạnh trong câu số 1 và câu số 15 là hai câu bắt đầu và kết thúc cho phần dạy dỗ mà sứ đồ Phaolô đưa ra về cách cư xử trong nhà của Chúa. Chúng ta sẽ đọc lại hai câu này trong bốn bản dịch mà chúng ta đã đọc. Câu thứ nhất trước rồi sau đó câu số 15 theo bản Nhuận Chánh. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. Hãy dạy các điều đó lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo của trách, chớ để ai khinh dễ con. Bản dịch mới 2000. Nhưng con phải dạy những điều đúng theo đạo lý chân chính. Đó là những điều con phải dạy dỗ, khích lệ và khiển trách với tất cả uy quyền. Đừng để một ai khinh dễ con. Bản Nhuận Chánh. Nhưng con hãy giảng điều xứng hiệp với đạo thuần chánh. Các điều đó hãy giảng, khuyên và bẻ trách cách có quyền mọi bề, chớ để ai khinh dễ con. Bản phổ thông. Con hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Con hãy dạy dỗ những điều ấy, khích lệ họ và làm cho họ tỉnh ngộ khỏi nếp sống tội lỗi. Dùng mọi thẩm quyền con có, đừng để ai xem thường con. Sứ đồ Phaolô đang nói đến thẩm quyền trong nhà của Chúa và chúng ta có thể thiết lập ba cái nail, ba điểm chánh để theo dõi sự suy nghĩ của ông, lời dạy dỗ của ông. Thứ nhất, phải dạy dỗ với thẩm quyền. Thứ hai, nội dung là lời Chúa. Và thứ ba, phương cách là giảng dạy. Dạy dỗ với thẩm quyền, nội dung là lời Chúa và phương cách là giảng dạy. Và ở đây sứ đồ Phaolô bắt đầu với một điểm hết sức là quan trọng, một nguyên tắc hết sức là quan trọng. Đó là sự dạy dỗ của chúng ta trong gia đình của Chúa là sự dạy dỗ có thẩm quyền. Đây là sự dạy dỗ mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập trong câu số 11, sự dạy dỗ về ân sủng của Chúa. Và sự dạy dỗ về ân sủng của Chúa qua lời Chúa là sự dạy dỗ đầy thẩm quyền. Câu số 11, vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Chúng ta đã phân tích tổng quát và giảng giải phần kinh thánh này trong các bài học trước cho nên chúng ta không trở lại. Hôm nay chúng ta chú ý tới nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập, đó là thẩm quyền trong nhà của Chúa. Con hãy dạy những điều hiệp với đạo lành, hãy dạy các điều đó lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo của trách, chớ để ai khinh dễ con. Chữ thẩm quyền là chữ dễ hiểu, nói về ý định, ý muốn của một đối tượng cao hơn mình mà mình phải đầu phục. Thẩm quyền là ý định, ý muốn của một đối tượng cao hơn mình mà mình phải đầu phục. Trong gia đình, cha mẹ có thẩm quyền trên con cái. Trên căn bản là mình đã sanh ra con cái thuộc về mình. Và vì được sanh ra bởi cha mẹ cho nên ở dưới quyền, ở dưới thẩm quyền của cha mẹ. Và cha mẹ vì cương vị làm cha, làm mẹ nên có thẩm quyền trên con cái. Trong quân đội thì người có chức tước cao hơn thì có thẩm quyền trên cấp dưới của mình. Đại úy có quyền trên binh nhì và đại tá có quyền trên đại úy. Trong nơi sở làm, người làm chủ, người làm giám đốc có thẩm quyền ở trên những người làm việc dưới mình theo cương vị trong hệ thống tổ chức của công ty, hãng xưởng. Nhưng ở trong hội thánh khi chúng ta nói rằng sự dạy dỗ của chúng ta là những người đứng trong chức phận là mục sư, giáo sư, giảng dạy cho hội thánh, giảng dạy trong hội thánh và nói rằng sự giảng dạy có thẩm quyền thì có ý nghĩa gì? Có phải vì mục sư đứng trong cương vị chức phận là mục sư cho nên có thẩm quyền? Hay là người làm thầy vì có học vấn cao hơn, được huấn luyện nhiều hơn cho nên có thẩm quyền? Hay là người lớn hơn, có tuổi hơn thì có thẩm quyền trên người trẻ hơn mình, nhỏ hơn mình? Có phải vì trên những căn bản như vậy hay là tương tự như vậy mà một số trong hội thánh coi là có thẩm quyền trên người khác? Khi sứ đồ Phaolô nói với Tít và những người đứng trong cương vị lãnh đạo hội thánh như Tít, hãy dạy các điều đó lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo của trách chớ để ai khinh dễ con, thì thẩm quyền đó đến từ đâu và phải sử dụng như thế nào? Đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng phải được thông hiểu ở trong hội thánh, đúng không? Vì làm sao chúng ta phải biết nghe ai và tại sao phải nghe người đó? Mà nếu đây là một nguyên tắc không được thiết lập rõ ràng, thì ai sẽ dạy và ai sẽ nghe? Ai được phép dạy dỗ với thẩm quyền, bắt phục những người khác? Và ai phải chịu bắt phục không được khinh dễ người dạy dỗ mình? Nhưng chữ thẩm quyền trong hội thánh, dạy dỗ có thẩm quyền trong hội thánh, mang một ý nghĩa sâu đậm hơn, nghiêm trọng hơn, quan trọng hơn. Khi chúng ta nói rằng một người giảng dạy có thẩm quyền, chúng ta không nói rằng người đó nói chuyện, trình bày tuyên rao sứ điệp, cách hùng dũng, có oai, có tài biện luận hay là có ngôn ngữ lưu loát thuyết phục được người nghe. Nhưng ý nghĩa ở đây trong điều mà sứ đồ Phaolô muốn nói và nguyên tắc mà chúng ta phải hiểu là một điều vượt qua ý nghĩa thông thường, áp dụng thông thường của chữ thẩm quyền trên liên hệ con người. Ở đây chúng ta tuyên bố rằng người giảng giải, người tuyên rao sứ điệp thì đang nói với thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời. Thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta phải ngừng lại và nói rằng đây là một sự bạo gan của đức tin. Bạo gan của đức tin. Vì trong hành động rao giảng của người giảng đạo và trong hành động lắng nghe của hội thánh đối với người giảng đạo thì có một sự bạo gan của đức tin, một sự cả gan thiết lập thẩm quyền tuyệt đối và một sự công nhận thẩm quyền tuyệt đối trong khi lắng nghe. Về phần của người giảng dạy thì có một cái sự can đảm quả quyết rằng điều mình rao giảng, điều mình tuyên bố chính là lời của Đức Chúa Trời. Và về phần người nghe, dầu biết rằng mình đang nghe một người phàm mà thôi, với tất cả những lỗi lầm của một người phàm nói chuyện, với tất cả những thiếu sót sai trật về văn phạm, về chữ dùng, về phân định ý tưởng, nhưng trong quyền năng của Đức Thánh Linh và sự sử dụng của Ngài, thì người đang lắng nghe công nhận rằng mình đang lắng nghe chính lời của Đức Chúa Trời. Đây là một điều ngạc nhiên vượt quá sự suy nghĩ, cho nên tôi dùng chữ bạo gan, cả gan là vì vậy. Ngạc nhiên về sự bạo gan của người giảng dạy dám tuyên bố rằng mình đang nói lời của Đức Chúa Trời. Và cũng ngạc nhiên về sự bạo gan của người lắng nghe công nhận rằng mình đang nghe lời của Đức Chúa Trời. Và điều ngạc nhiên hơn hết đó là cả hai bên đều đúng. Đây là sự bạo gan đúng của Đức Tin. Vì đây là lời Kinh Thánh tuyên bố là chuyện đang xảy ra khi lời Kinh Thánh được rao giảng, với sự giảng giải áp dụng chính xác với những lời đã được viết ra trong Kinh Thánh và với sự lắng nghe nhận lấy cho chính mình trong Đức Tin. Đây là một chủ đề quan trọng và sâu nhiệm và đòi hỏi một sự hiểu biết chín chắn, rõ ràng, vì trên nền tảng này đặt để sự hiện hữu của Hội Thánh, công việc sứ mệnh của Hội Thánh và sự tăng trưởng lớn lên của Hội Thánh. Dĩ nhiên vì thì giờ có hạn, chúng ta không thể chứng minh tất cả mọi chi tiết và trích dẫn Kinh Thánh hỗ trợ cho tất cả những điểm được trình bày. Nhưng chúng ta có thể thiết lập nguyên tắc tổng quát để áp dụng những điều mà sứ đồ Phaolô đang chỉ dẫn cho Tít phải làm trong Hội Thánh. Và cũng tại đây chúng ta áp dụng nguyên tắc này, đó là đây là thẩm quyền của Đức Thánh Linh dạy dỗ cho chính chúng ta là những người trong Hội Thánh. Chúng ta bắt đầu chú ý vào phân đoạn Kinh Thánh, sách Tít đoạn số 2, câu đầu và câu cuối thiết lập nguyên tắc phải dạy dỗ và thẩm quyền phải dạy dỗ, và ở giữa là nội dung của sự dạy dỗ, những điều phải học biết, truyền đạt và áp dụng. Câu đầu và câu cuối đóng khung cho phần Kinh Thánh dạy dỗ này, và mới đọc qua chúng ta thấy vấn đề cũng rất đơn giản, nhưng càng xem xét kỹ lưỡng bao nhiêu thì càng thấy nhiệm màu bấy nhiêu, càng thấy ảnh hưởng xoáy động bấy nhiêu, và là lời chỉ dạy đầy thẩm quyền. Bắt đầu câu 1, sứ đồ Phaolô viết, nhưng con hay là nhưng về phần con. Đây là lời sứ đồ Phaolô viết cho Tít, là người đang có trách nhiệm mục vụ giữa Hội Thánh. Nhưng con, về phần con, hãy giảng dạy điều hiệp với đạo lành, nghĩa là hãy giảng dạy đạo lý chân chính, thích hiệp, hiệp ý với đạo thuần chánh, dạy dỗ những điều đặt trên nền tảng giáo lý của đức tin. Rồi sau đó ông chỉ ra cho Tít những điều phải dạy với những người nam lớn tuổi trong Hội Thánh, với những người phụ nữ có tuổi, với những phụ nữ trẻ tuổi, với những thanh niên, với những người đứng trong liên hệ của chủ và tớ. Và ông thiết lập ưu tiên sống cho họ, mục đích sống cho họ, thiết lập nhân sinh quan cho họ, cho từng lớp người một, để họ có thể sống động trong đức tin, làm công việc hữu hiệu cho nước Đức Chúa Trời. Nhưng đến câu số 15 là câu kết thúc của đoạn này, thì sứ đồ Phaolô trở lại viết lời chỉ dạy trực tiếp đến Tít. Ông vừa nói hãy dạy đạo lành, hãy dạy đạo lý, hãy dạy chân lý. Và bây giờ ông nhấn mạnh hãy dạy các điều đó lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo của trách, chớ để ai khinh dễ con. Đây là câu Kinh Thánh mà không ai có thể trốn thoát được. Tôi dùng chữ trốn thoát để chỉ ra rằng không ai có thể cho rằng không dính líu tới mình, vì đây là câu Kinh Thánh đụng tới tất cả mọi người trong Hội Thánh. Vì nếu anh em là những người đang lãnh trách nhiệm của mục sư, giáo sư, thầy dạy trong Hội Thánh thì chúng ta không trốn thoát được câu Kinh Thánh này, vì ở đây định nghĩa công việc của chúng ta, định nghĩa chức phận của chúng ta. Và sứ đồ Phaolô ở đây định nghĩa chức phận và trách nhiệm của người giảng đạo, phải giảng dạy điều hiệp với đạo lành, đúng với chân lý, và phải dạy dỗ với tất cả thẩm quyền được ban cho, đầy đủ thẩm quyền, khuyên bảo của trách, không cho phép ai có thể qua mặt. Và nếu chúng ta là những thành phần trong Hội Thánh không phục vụ trong trách nhiệm rao giảng thì cũng không thể trốn thoát khỏi câu Kinh Thánh này. Câu Kinh Thánh này áp dụng cho chính mình, ràng buộc chính mình. Bởi vì đây là câu Kinh Thánh thẩm định những điều phải được dạy dỗ trong Hội Thánh, cách mà con dân Chúa trong Hội Thánh được nuôi dưỡng và nội dung của những điều được dạy dỗ để nuôi dưỡng Hội Thánh và thái độ đòi hỏi phải có của những người ở trong cương vị phải lắng nghe. Sứ đồ Phaolô nói rất rõ ràng, đừng để ai khinh dễ con, đừng để ai xem thường, qua mặt, bất chấp thẩm quyền của sự dạy dỗ của con. Vì thế như tôi nói, không ai trốn thoát được câu Kinh Thánh này, không ai né tránh được câu Kinh Thánh này, và đây là điều hết sức kinh ngạc. Vì thế trong nhà của Chúa, trong gia đình của Chúa, trong Hội Thánh của Chúa có thẩm quyền, và chúng ta phải hết sức cẩn thận để không hiểu lầm căn bản của thẩm quyền này, sử dụng sai trật thẩm quyền này, hay là đặt để sai trật nguồn gốc, sai trật nền tảng, sai trật căn bản của thẩm quyền này. Sự hiểu biết về căn bản của thẩm quyền trong sự giảng dạy, thẩm định sự giảng dạy. Nếu chúng ta là những người được đặt để trong sự kêu gọi của Chúa để giảng lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta được giao phó trách nhiệm lãnh đạo hội thánh, hướng dẫn hội thánh, thì chúng ta phải giảng dạy lời hiệp với đạo lành, giáo lý căn bản của đức tin. Phải giảng, phải dạy, phải khuyên, phải bẻ trách trong khuôn khổ của đạo lành và không để ai coi thường, qua mặt, khinh dễ điều mình dạy dỗ. Và dĩ nhiên chữ mà chúng ta đang chú ý tới, đang gạch dưới, đang khoanh tròn, đó là lấy quyền đầy đủ, lấy đầy thẩm quyền, lấy trọn thẩm quyền mà dạy dỗ. Như vậy, dựa trên ý nghĩa tổng quát của câu Kinh Thánh chúng ta đang học, người giảng đạo không phải là người đứng lên để bày tỏ ý kiến của riêng mình, tuyên rao những điều mới lạ mình đã học được, chia sẻ những điều dạy dỗ có ích, lời hay tiếng đẹp, hay là chia sẻ những kinh nghiệm mình đã đi qua. Người giảng đạo không phải là người đưa ý kiến, giảng dạy đạo đức luân lý, chỉ dạy phương cách thực hành, khải đạo những vấn đề nhiều người đang cưu mang, theo sự nghiên cứu của mình, theo sự học hỏi của mình, theo đầu óc và tư tưởng của riêng mình. Dĩ nhiên có những cơ cấu tương tự như vậy được đem vào trong sự rao truyền, giảng dạy. Nhưng trách nhiệm chính yếu của người giảng đạo, đó là tuyên rao dạy dỗ đạo lành, giáo lý, đạo chân chánh của đức tin, tức là lời Kinh Thánh, và đặt để tất cả mọi người dưới thẩm quyền của chân lý đã được mặc khải. Chúng ta muốn chú ý đến chữ thẩm quyền. Đây là chữ thường xuyên được dùng trong quân đội, là chữ sắc lệnh hay là lệnh truyền hay là ra lệnh từ cấp trên. Và sứ đồ Phaolô sử dụng chữ này ở đây trong cách nhấn mạnh nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, như Roma đoạn 16 câu 26, Côrintô nhất đoạn 7 câu 6, thì chữ này được dùng theo nghĩa sắc lệnh, lệnh truyền hay là mạng lệnh hay là điều răn. Như vậy chúng ta có thể hiểu lời sứ đồ Phaolô dặn dò Tít phải làm, đó là phải lấy sắc lệnh, phải dùng thẩm quyền của sắc lệnh, phải ra lệnh, bắt buộc mọi người phải tuân theo lời lẽ thật. Điều tôi muốn chỉ ra đó là chữ này mà sứ đồ Phaolô đang sử dụng là chữ nói đến thẩm quyền trong những hoàn cảnh mà không ai chối từ hay là thắc mắc sự ràng buộc của sắc lệnh thẩm quyền. Như tôi nói, ở trong quân đội, sắc lệnh từ trên xuống, lệnh truyền từ trên xuống là thẩm quyền phải vâng theo, không thắc mắc, không do dự, không bàn tính. Và sứ đồ Phaolô nói rằng chính mình ông ở dưới thẩm quyền sắc lệnh này của Chúa mà chính mình ông phải thuận phục. Đây là sắc lệnh từ nơi Chúa, đây là lệnh truyền từ nơi Chúa, thẩm quyền trực tiếp từ nơi Chúa, đặt để trên ông và chính ông phải đầu phục, vâng phục. Sứ đồ Phaolô đang viết những lời này trong thẩm quyền của sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Và là sứ đồ của Đức Giêsu Christ, ông ở dưới thẩm quyền trực tiếp của chính Chúa Giêsu. Và vì thế lời ông viết, lời ông truyền đạt là lời đầy thẩm quyền, bởi vì chính mình ông ở dưới thẩm quyền của chính Chúa và lời Ngài. Đây là những lời sứ đồ Phaolô dạy dỗ không phải chỉ cho cá nhân của Tít mà thôi, nhưng là sắc lệnh, như là mạng lệnh, lệnh truyền cho tất cả những người đứng trong cương vị giảng dạy, hướng dẫn, lãnh đạo hội thánh Chúa qua lời của Ngài. Vấn đề thẩm quyền không phải là vấn đề khó hiểu, bởi vì chính mình chúng ta mỗi người đều hiểu vấn đề ở dưới thẩm quyền là thế nào. Nhưng rõ ràng với sứ đồ Phaolô trong thư viết cho Tít, thì trước khi truyền rao sứ điệp dạy dỗ với thẩm quyền của sứ đồ, thì Phaolô đặt để chính mình dưới thẩm quyền của Chúa Giêsu. Ông mở đầu thư của Tít đoạn 1 câu 1 câu 3: Ta Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Giêsu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối, đã hứa từ muôn đời về trước, tới kỳ chỉ định, Ngài đã tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Gửi cho Tít. Phaolô tuyên bố ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời, ông là sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Ông hầu việc Đức Chúa Trời là đấng không thể nói dối, nghĩa là tất cả những lời mặc khải ra từ Đức Chúa Trời là lẽ thật chân chính đời đời. Và chức phận của ông là điều mà ông đã nhận lấy, được giao phó theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nghe lời Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông phải rao truyền giảng dạy lời Chúa. Và điều đó thẩm định tất cả những điều ông phải làm và sẽ làm. Đây là mạng lệnh ông đã chịu giao phó, cho nên ông không thắc mắc nghi ngờ về điều mình phải làm và sứ điệp mình phải rao giảng. Ông không thắc mắc nghi ngờ về chuyện mình phải làm và sứ điệp mình phải rao giảng, bởi vì ông không thắc mắc nghi ngờ về thẩm quyền của mạng lệnh sai phái mà ông đã nhận. Sứ đồ Phaolô tuyên bố cách chắc nịch trong câu số 3: Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Thời điểm được chỉ định, nội dung được chỉ định, đó là lời Ngài đã bày tỏ. Công việc được chỉ định, đó là sự giảng dạy. Và sự trói buộc của thẩm quyền là tuyệt đối. Tất cả sự chỉ định về thời kỳ, về nội dung sứ điệp, về công việc rao giảng là điều ông nói, ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh. Ta đứng dưới thẩm quyền, ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời, ta là sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Ta có thời điểm được chỉ định để rao giảng, ta có nội dung Chúa bày tỏ lời của Ngài để rao giảng, ta được giao phó trách nhiệm rao giảng. tất cả là mạng lệnh ta nhận từ nơi chính Chúa. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô muốn truyền đạt lại cho Tít và cho tất cả những người đứng trong cương vị rao giảng lời Chúa. Phải biết rõ ràng thời điểm chỉ định, nội dung chỉ định, công việc chỉ định và sắc lệnh mình chịu nhận để vâng phục.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ, Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Ngài là nơi chờ
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúng con nguyện dâng tiếng hoan ca.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín luôn nương nơi Chúa đứng.